Hai thằng khốn nạn. Năm 1926, nước to, đê vỡ tứ tung, nhân dân bêu rách khổ sở, nhất là khi nước đã ra rồi, trông cảnh tượng mới lại càng đáng ngậm ngùi nữa. Cỏ tàn khắp cánh đồng xa, bên làng hoang hủy mấy nhà lơ thơ, đầu đường mẹ bế con thơ, người tìm sang Bắc kẻ đưa về đoài. Bởi thế, Bắc Lan luôn mấy tháng, nào nhà đồ, nào trâu chết, nào đất bán, nào ruộng cầm. Gia tài tuy chẳng được là bao, nhưng đến cái cảnh tai bay vạ gió mà sạch sành xanh, thì dẫu ông vua đời xưa mất nước hay thằng bé bây giờ mất tiền, cái tâm lý cũng đau đớn ngang nhau vậy. Không những thế, vợ bác lại mới chết về bệnh dịch, để cho bác một đứa con trai mới biết ngồi. Cái cảnh cả sống không còn mồi mà nuôi con mới đáng đau lòng. Bác Lan thực là một thằng khốn nạn vậy. Đêm hôm trước, bác ngồi nghĩ mà rớt nước mắt. Của chìm của nồi, không còn gì. Nhịn cơm từ sáng nhường con đã là cả dạ dày. Nếu mai cũng thế này nữa thì bố chết đói, con chết đói. Âu là trong nhà, còn một thứ của nồi nữa, đem bán nốt đi chăng? Bác Lan nghĩ thế thì làm thế. Bác xin được cái thúng xích cặp, bệ đôi quang và chẻ cái đòn gánh. Sáng sớm, gánh thằng bé con đi, một bên quang là một tảng gạch để thăng bằng thúng hàng bên kia. Một bên quang là một cái thúng đựng hàng. Trên cái thúng, tùm hung manh chiếu sách che hàng cho đỡ nắng. Bác đi lang thang lạc này làng khác qua chợ nọ chợ kia, nhưng chỉ thấy có người xem mà không thấy có người mua. Bác Lan đói quá, mắt đã mờ. Thằng bé con trần chuồng trong thúng nằm ngả ra, mồm miệng bê bết những sãi mũi và vỏ khoai lang. Đi đường, bác gặp toàn bọn khóc dở miếu dở như bác cả, an ủi nhau cũng chỉ có một câu: này, bác đến nhà ông Nghệ Trinh, may ông ấy hiếm hoi thì ông ấy mua cho. Đi lật mãi mấy làng, bác mới đến nhà ông Nghệ Trinh. Trời đã sắp sầm tối, đứng ở cổng trông vào trong nhà, bác thấy gạch tây đánh bóng lộn, sập cụ, tủ chè, gương đứng, gương tây, thật có vẻ đình chung sung sướng. Bác Lan đánh liều gọi cổng, anh bếp ở trong chạy ra. Nhờ cậu vào bẩm với ông bà rằng có người bán con đương ở cổng. Cậu bếp hỏi han một vài điều ra dáng tử tế, săn sóc, nhanh nhẹn lắm, rồi mới đi vào. Bác Lan, vì đói khát, nó cấp bách quá, nên tưởng tượng ngay độ 5 phút nữa thì bụng sẽ được no đầy. Nhưng tưởng tượng thế là lầm. Độ 1 giờ sau, bác thấy một người mặt mũi phương phi, cổ rụt, bụng vệ, môi trễ mà không sâu, mặc quần áo lụa, phe phẩy cái quạt, ra vườn chơi. Bác đoán là ông Nghị, bèn đánh tiếng, thì quả là ông Nghị thực, vì nghe giọng nói hách dịch lắm. Sao không giật chuông gọi người nhà nó vào bẩm? Bác Lan kể nỗi cơ cực và ngỏ ý muốn bán đứa con. Ông Nghị nhìn qua bác, nhìn qua đứa bé, rồi nói: ừ, để rồi tao nói chuyện với bà sẽ hay. Chờ đây, tao ra ngay. Nghe câu ấy, bác Lan tuy trong bụng lép kẹp nhưng thấy như được no một nửa vậy. Hơn nửa giờ nữa, ông bà Nghị mới ra. Bác Lan chào, rồi cũng những câu khi nãy bác nói với bà Nghị. Bà Nghị ra ý cảm động, bà bế đứa con vào lòng, ngắm nghía mãi. Ông Nghị thấy bà có vẻ vừa ý, bèn hỏi giá. Mày định bán bao nhiêu, nói cho thực, bẩm tùy ông bà cho. Người bán không nói giá, người mua không biết giá thì làm thế nào? Độc giả, các ngài đánh giá hộ đi. Một người như chúng ta đấy, khéo nuôi, khéo dạy thì chưa biết chừng, vĩ nhân cũng nên đấy. 100 nhé, 200 nhé, 500 nhé. Ông Nghị thấy bác Lan lưỡng lự, không muốn nói giá, thì đưa ngồi xổm ở trước cái thúng, bỗng ông đứng phắt dậy. Đáng lẽ anh cho không tôi, tôi cũng không lấy, vì tôi phải nuôi nó cho anh, nhưng thôi, việc phúc đức, tôi cho anh 3 hào, cầm lấy. Vừa nói, ông vừa móc túi lấy tiền đưa. Bác Lan gãi tai thở dài, có lẽ không ngờ đâu cái giá trị một thằng bé con có thế mà thôi. Thưa ông, tôi không nói lôi thôi, ông với anh gì, tôi không quen mặt cả, 3 hào không bán thì thôi. Nói xong ông quay lưng vào, gọi bà đi và đóng cổng lại. Bác Lan vơ vẩn, nghĩ ngợi mãi, chờ mãi cũng không có người ra trả thêm xu nào. Nửa giờ sau, bác không thể chịu nổi được cái dạ rỗng tuếch từ hôm trước. Thôi thì 3 hào thì 3, con mình được chỗ ấm no nương tựa, còn hơn là bố con bêu xách, xó chợ đầu đường. Nghĩ vậy, Bác giật chuông. Một lát ông nghĩ ra. Thế nào, anh có định bán như thế không mà gọi?
Thôi, lại ông thư phận nào con nhờ phận ấy.
Thường là thế nào? Nói cho dứt khoát, bằng lòng bán 3 hào không?
Bác Lan mỉm miệng, gượng cười một cách rất chua chát.
Vâng. Ông Nghị đưa bác vào trong nhà, làm giấy hít má xong, ông còn xem xét đứa bé rất kỹ càng. Khi thấy sau lưng nó có nhiều nốt ruồi quá, thì ông có ý không bằng lòng, chê bai mãi rằng xấu. Xấu thì phải bớt tiền, cho nên khi trả, ông không ban cho cả 3 hào, mà phạt 2 xu nốt ruồi. Bác Lan lại van mãi, nhưng bác nghĩ nếu cố nằn nỉ 2 xu thì chưa chắc đã được, mà không khéo thì bị trả tiền lại. Nghĩ nực cười, mình đã khốn nạn, lại gặp phải một thằng khốn nạn hơn, thì thôi, chịu cầm 2 hào tám vậy. Bác bế đứa con lần cuối cùng, hôn hít dặn dò mãi mới dứt. Khi ra ngoài cổng, bác không nỡ, tình cha con vướng vít, bác nghĩ muốn trả lại 2 hào 8 mà lấy con về. Bác đứng lại, quay nhìn vào trong nhà ông Nghị, thì thấy kẻ bưng chậu nước, người lấy xà phòng, người tìm khăn mặt. Bà Nghị thì tự tay tắm cho đứa bé, da dáng âu yếm nâng niu. Bác nhìn mà cũng hạ tấm lòng, nỗi đau đớn cũng như tiêu tan vậy. Còn ông Nghị, hai mắt vẫn nhìn cái lưng nốt ruồi, nét mặt còn như tiếc món tiền tiêu vô ích khi nãy. Một chốc, ông ra ý hối hận, nói với vợ. Bà, hoài của, giá bớt hẳn 5 xu, nó cũng phải chịu. Sao ông nghiệt thế, tiền hàng vạn lo nghị viên không tiếc, mà bế xu này lại tiếc hay sao? Ông Nghị đang tức hơi, phát cắt mà rằng, tiêu những món đáng tiêu thì còn tiếc cái gì? Thằng bếp đâu, mày chạy đi tìm thằng bán con ban nãy, bảo nó trả tiền tao mà lấy lại con lập tức. Bác Lan giật nảy mình, co cẳng ù té chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa đếm. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngày 7 tháng 6 năm 1930.
Cô kiếu gái tân thời. Nhưng cô có nhận cái tên ấy nữa đâu? Kiếu là nghĩa thế nào? Nghĩ bao nhiêu cô lại oán cha trách mẹ, không đặt cho cô cái tên mỹ miều, mà chữ nho nào thiếu gì tiếng hay, sao cô chịu mang cái tên nôm na xấu xí ấy mãi? Nhất là khi đi ngoài phố hay là ở chỗ động người mà mẹ cô gọi Kiếu ơi, thì cô đỏ mặt tía tai, hậm hực, lấy làm ngượng quá, lại còn những chị em bạn cô cứ những lúc ở bờ hồ hay thấy cô gặp một công tử quen nào là nhè ngay cái tên cúng cơm của cô ra mà xéo quang quác rồi cười xúc xích. Nhiều lần cô đã van lại xin rằng giữ sĩ diện cho cô mà gọi cái biệt hiệu cô mới nhờ người ta đặt hộ là Bạch Nhạn ấy. Nhưng các mẹ xanh tai ngược cứ vờ quên để bêu cô mới tức chứ. Cô Bạch Nhạn, phải đấy, bởi vì cô đã thể độc, đứa nào còn bêu cái tên cúng cơm của cô Bạch Nhạn buồn lắm, vì cổ hù hết cách. Cái tên đã là ca yêu sắc, mà lại ăn mặc lối cổ, ấy thế cũng mang tiếng là con gái hạt đào. Các bạn cô Bích Ngọc thì đã được mặc quần trắng và áo xấu khuy. Cô Song Khê đã được cạo răng, đến ngay như cô Mộng Lê mà bà cụ cũng chịu để cho đánh phấn và mặc áo tàu nữa là. Ấy là chẳng dám so kè với cô Minh Nguyệt, được mẹ chiều chuộng quá mà cho phép đi học cả nhảy đầm ở nhà bạn trai đấy. Thế là cô Bạch Nhạn ta ui chào, động có chải cái tóc xòe xòe ra một tí là bị chửi liền. Ức nhất là quanh năm cô chỉ được mặc đồ thân như người có chợ, trông tối sầm như bà cụ. Ấy, giá cô không mua cái khăn nhung và nhờ bà mợ vợ đem lên cho, thì có lẽ bây giờ còn phải chít cái khăn sa tanh trông như con sen con nụ. Cô bực mình quá, sao lại có bà cụ nghiệt như mẹ cô bao giờ? Bà cụ tưởng cứ đánh phấn với mặc áo màu là đĩ cả đấy. Bà cụ biết đâu rằng các cô con gái non bây giờ mỗi năm mỗi mốt thay đổi xoành xoạch, thi nhau mà quật nọ áo kia. Mà có phải nhà cô nghèo kiết gì cho cam? Tiền của nhà cô tưởng có sắm ăn sắm mặc bằng mấy người ta cũng còn thừa nữa là. Nhưng bà cụ cứ bắt na bắt nét, bắt tập những nết ăn ý ở, bắt học những câu nói việc làm. Một hôm cô dình lúc bà mẹ ngủ mới khẽ lấy hộp phấn cô ti mà cô nhờ người mua hộ vẫn cất kỹ ở trong hòm. Cô đánh mặt cho rõ trắng, bôi cả nốt ruồi già bên cạnh má. Cô ngồi soi gương ngắm đi ngắm lại một mình độ nửa giờ, rồi lại phải đi rửa mặt cho thật kỹ mới dám đi ngủ. Năm nọ
Cô có giấu mẹ may ngầm một cái áo lam, nhưng cô chẳng mặc lần nào. Đến bây giờ, màu ấy lại là màu cổ mất rồi. Những lúc cô có việc đi cùng chị em bạn, thì tự cô thấy ê trệ nhất đám vì cách ăn mặc của mình. Cô than thở, thì cô xong khê, xui rằng, tội gì, có tiền, cậu cứ sắm văng đi, mẹ cậu có giết được cậu đâu mà sợ. Nhưng cô không dám liều thế, vì lỡ bị mẹ chửi thì cũng khổ. Cô Bích Ngọc cũng phàn nàn hộ cô. Ở đời này mà cứ ăn mặc theo lối cổ, thì bất quá lấy được anh giáo học là cùng. Những thằng cao đẳng, nó chỉ ưa tân thời thôi. Thấy bạn vẽ cái tương lai, cô lại thở dài, oán cái nền nếp nhà cô. Sao trời đã sinh ra cô là con gái phú hàng đào, con gái phú hàng đào có nhan sắc, con gái phú hàng đào có nhan sắc của một nhà giàu, đương thì đào tơ mơn mờn, mà không được sinh trưởng vào một cái gia đình được ăn mặc tự do để được xứng đáng với từng ấy cái mà cô được hơn người. Cô bực quá. Thỉnh thoảng, cô ngồi trông hàng, ló mắt ngắm các tiểu thư đi ngang qua nhà mà đâm ghen. Nhiều cô thực là xấu, cái mông cong tớn, cái mắt ốc nhồi, thế nhưng hễ ăn mặc đúng mốt tân thời thì trông không thấy xấu nữa. Thế thì cô, tuy trẻ và đẹp, nhưng vì ăn mặc đen, thì có lẽ cái nhan sắc cũng bị tiêu đi mất rồi, chứ còn gì, gớm, thế thì chán thật. Cô thèm quá. Năm nào cô cũng lên hàng ngang vài chục lần để xem hàng mặc mới. Nhiều thứ đẹp và rẻ lắm, cô ước ao, cô giở tung cả cuộn của người ta ra mà ướm vào mình. Đứng trước cái gương ngắm nghía thật kỹ, cô lấy làm thích lắm. Rồi cô lại nhà bạn mượn áo mới may để mặc thử, rồi đi lấy sáng tha thướt thì ai cũng phải khen. Bạch Nhạn, nó mặc tân thời ăn lắm nhỉ. Thử cởi cái quần thâm ra mà xem. Sổ hỏi lại nói, ừ, già cứ mặt trái xoan và người thon thon thì ai mặc quần trắng áo màu cũng nổi. Mỗi bận cô được khen như thế thì về nhà cô lại đâm nghĩ. Cô mơ màng đến ngày cưới cô, quyết thế nào cô cũng xin mặc quần trắng và áo sa tanh hồng thêu hoa to bằng cái bát. Rồi cô tưởng tượng đến người bạn trăm năm của cô, trẻ, đẹp, đẫy đà, cứ chiều chiều dắt cô ra bờ hồ hóng mát. Nhưng người ấy phải mặc quần tây phẳng nếp, đồ chải thật bóng, mà cô thì cầm cái mũ cho chồng, mặc lối tân thời từ đỉnh đầu đến dưới gót. Cô mơ màng, cho nên cô thèm quá rồi, cô không chịu nổi nữa, cô đánh liều, cô giấu bà cụ, sắm một mẻ toàn những thứ tân thời. Cô mua đôi giày cao gót, mũi vá, may một cái quần lụa Nhật Bản có bốn nếp gấp ở lườn, lại khô trái một đường ở ống, mà ống thì hẹp và vén gấu, một cái áo sơ mi viền đăng ten và thêu hai bông hoa ở hai bên ngực, một cái áo cánh kín tà dài đến hông cũng viền đăng ten xung quanh, và một cái áo dài sặc sỡ chi chít những hoa lạc hoa vẽ rắc rối như thời cục nước tàu. Một cái ví đầm bằng da hung hung, trong có sẵn những đồ để trang sức. Cô sắm những thứ ấy nhưng không dám để ở nhà, cô gửi đàn chị Bích Ngọc ở phố hàng chống. Rồi từ đó mỗi buổi chiều cô thu thu hộp phấn vào bọc, cô đến chơi nhà cô Bích Ngọc. Đến nơi cô sổ khăn lấy lược ra chải lại mái tóc, rồi sẽ lệch được côi, rồi uốn lại mái tóc cho cong xuống và thò ra mang tay. Rồi cô bôi phấn khắp mặt, tai và gáy, rồi cô phương cổ để xoa cho đều. Rồi cô dề dài môi ra để tô sơn, nhưng cô bạn dạy rằng được nên bôi cả vào bề dày của môi mà xấu, phải làm cho cái miệng chúng lại, nghĩa là phải theo chiều cái môi mà vẽ đỏ một cái môi giả, mỏng và khẹp hơn là môi thật, gọi là môi quả tim. Rồi cô mặc quần trắng, xếp cho thẳng, nếp, đứng ống. Rồi cô vận cái áo sơ mi, cái áo cánh và áo dài sặc sỡ, vuốt cho phẳng phiu. Xong đâu đấy, cô lật đôi giày mang cá, ôm cái ví đầm đến trước tủ gương mà đứng. Cô quay đằng trước, cô quay đằng sau, cô đi đi, cô lại lại, cô uốn éo, cô thướt tha, rồi cô đứng yên, cô cắm, cô bàn, cô bình phẩm, cô khoái lắm. Rồi trong độ nửa giờ, ngắm chán, cô chút hết bộ cánh ra, xin thầu nước, lau kỹ cái mặt, rồi mặc quần áo thân, đi về. Ấy, chẳng ngày nào cô Bạch Nhạn không diện tân thời một mình, một lúc như vậy. Có thế cô mới đỡ thèm, đỡ hậm hực, nhưng những hôm trời lướt sướt cả ngày, thì cô nóng ruột quá. Mà cứ đến cái giờ ấy, quái lạ, cô nằm bẹp xí, chẳng thiết làm cái phải gió gì cả. 30 tháng 5 năm 1933. bữa no đòn. Và bụi, và tanh, và ồn ào, và hơi người, và chen chúc, chợ họp mỗi lúc một đông. Thế mà thằng Canh, đến bây giờ chưa được một cơ hội tốt nào để thi hành cách kiếm ăn của nó. Người khôn cuộc khó, có khác. Được một miếng ăn thật là vất vả. Bỏ vốn ra buôn, được ít lợi quá, người ta ca kít đã đành. Không mất đồng vốn nào, chỉ hòng thu lợi không, thằng Canh cũng nhăn nhó, nó làm nghề ăn cắp. Nghề ấy mới xấu. Mặt trời lừng lững lên cao chói lọi, ánh nắng tung tóe mạnh mẽ, đã làm khô những bãi quế trầu, bóng râm sụt ngắn dần. Người ta chen nhau, đẩy nhau, cạt nhau, một tốp người đi, một tốp người lại, tranh nhau đi lại, rồi mắt ngẵng ở lối hẹp. Ù lại, người ta đẩy nhau, một bà đương chộc mông, mặc cả bìa đậu, bị rúi ngã sấp xuống mệt hàng. Một chuỗi của chẳng ngon bày ngay ra để khiến các ông bà ông vải nheo nhéo. Những người khôn ngoan làm lơ, tay giữ túi, chân bước đi. Cho được việc, người tò mò, hiếu sự, đứng lại, tùm tìm cười, hùm cho đám chửi nhau vui hơn. Vòng trong, vòng ngoài, người ta kéo đến xem và nghe, đông như đám hội. Thằng Canh vội thất thểu tới, thế là khán giả, không ai bảo ai, xài tán dầm. Ung dung, nó đứng nhìn người bị nạn, nhợt nhơ chế xỉu. Kỳ thực, trong bụng nó tiếc, vì nỗi nó đến quá muộn màng. Rồi nó giả vờ, làm người điên hoặc người say, nó thất tha thất thểu, đi loạn choạng, chân nan đá chân chiêu, đụng người nọ va người kia, vô phúc. Nó dính vào ai là luôn thể nó dính cả sự giàu có của người ấy, đương bình tĩnh ẩn giật tận dưới đáy túi. Nhưng người ta ai còn lạ gì nó, chẳng ai để nó đến gần mặt nó, người ta nhẫn lắm rồi, cả đời nó mặc chi có thế. Cái quần cháo lòng sấn lá tọa, ống cao ống thấp thì bở tơi nhưng dày cồm cộp những đất bùn và ghét. Cái áo dài vải tây đen này chỉ còn giữ được một nước xưa thì ở lưng vai tay ngực bướp ra, mà năm khuy thì về khiêu chí bốn. Mỗi chỗ rách là kỷ niệm một trận đòn mê tơi, kết quả của một kỳ công về sự nghiệp trong đời sinh sống của nó. Cái áo ấy có hai công dụng, vừa để che cái thân khẳng khiu khô đét cho khỏi rõ những mạch máu và bộ xương sườn, vừa để giấu tạm thời các thứ lấy cắt. Nhưng nó chẳng bưng kín được khí cục của nó hiện cả ở trên đầu, không có gì che đậy. Đầu nó chỉ còn hình cái sọ cắm trên cái cổ sai quách mà luồng gân kheo khư kéo nổi lên, mấp mô như thớ chiếc kẹo kéo. Da mặt bọc ít thịt quá, thành ra thừa nhiều, nó nhăn nheo lại mà những đường nhăn chi chít như vết sạn của men cái lọ cổ. Tóc nó chịu nằm ẹp trên đầu, không dậy được như những ngọn lúa bị bão mà chảy cả xuống, quắp vào trán, vào gáy, vào mang tai. Nhưng cái tướng ăn cắp của nó tốt ở đôi mắt nhỏ mà dài, có hai con ngươi rất mẫn cán trong việc đi tuần, lúc nào cũng lấm la lấm lét. Nó là một con ma đói, con quỷ gian, người ta ghét nó, người ta sợ nó, người ta tợp nó. Người ta lại giới thiệu nó cả với người lạ mặt mới đến chợ lần đầu. Tên nó cũng có tiếng như tên hai bậc vĩ nhân, Hít Mút. Chẳng ai thương nó cả. Nó cũng là người như mọi người, suy chỉ khác mọi người là chẳng may nó bị tạo hóa ruồng bò, cho nên đói khát phải ăn cắp giấm suối để nuôi thân. Cái ấy cũng khác hẳn với người thường. Họ thừa, họ cũng cứ đều hoàng ăn cắp. Nó cần sống ngày hôm nay về buổi chợ này mà chưa ăn cắp được thứ gì cả. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, chẳng thừa một màu bóng râm nào ra ngoài. Chợ đã vãn dần, đã bớt bụi, đã bớt tanh, đã bớt ồn ào, đã bớt hơi người, đã bớt chen chúc, thì nó liều, liều chết để sống. Nó thu một tay vào bọc, méo mồm, nhăn mặt, để gãi quai hàm, sai mắt đi, so thám. Hàng nồi đất, hàng lưỡi cày sắt, hàng thợ cạo treo cái gương tư mã trên thân cây, lách tách tóc, hàng thợ may, ông phó may, máy phò, rẻ, toàn những thứ không tiêu được. Kìa, hàng khoai lang, à, khoai lang luộc, được lắm. Nó chọc chọc nhìn, những củ to, béo nung núc, tròn chỉnh, trôi qua họng, xuống dạ dày, thế là no. Nó không còn ước muốn gì nữa, nó lại lương thiện ngay. Chân bước đi, nó nghĩ, nhưng chỉ nghĩ được cách ăn giản dị ấy, nó nuốt nước bọt, nó thèm. Đến nơi, nó đứng lại, chờ. Nhưng chờ gì? Bao giờ chỗ này vắng người? Vắng người thì bà hàng khoai cũng về, thế là hốc. khoai không bóc vỏ, ăn càng khỏi tốn, cứ thế kia toàn vào mồm, trôi qua họng, xuống dạ dày, thế là no. Nó liếc mắt xuống, nhầm củ khoai to nhất, bà hàng đương lúi húi cúi cục vào giải yếm, vét tí vui ăn chầu, nhất định nó liều, nó khuỵu cẳng ngã phịch, một củ khoai ợp mẹt biến mất. Nhưng mà, ôi trời ơi, nó ăn cắp khoai của tôi! Thằng canh vùng chạy, bà hàng nằm xoài ra, nắm ngay được nó, hỏng to, bỏ trà, khi nào phải tiêu thụ ngay của ăn cắp đi, nó đưa phất củ khoai lên mồm, ngoạ một miếng tướng đại. Các ông bà, bắt thằng canh hộ tôi, nó ăn cắp. Người ta chạy khuỳnh khuỵch tán loạn, mặc kệ, nó nút lấy nút để, miếng khoai chui xuống cổ nó phình ra, nó lại vội vàng ngoạ miệng nữa, nhai ngấu nghiến. Bà ôm chặt lấy chật nó khỏe hơn, rằng ra được, người ta súng lại, tóm ngang lưng nó không chạy, nhưng nó vẫn nhai, vẫn nút, rồi biết thế nguy, nó không nhai, trợn mắt lên, để nút chừng, rồi lại hấp tấp, ngốn luôn miếng nữa. Chửi, kêu, đấm, đá, tụi, bịch, cẳng chân, cẳng tay, như mưa vào đầu, như mưa vào lưng, như mưa vào chân nó. Nó bị đánh túi bụi, nhưng nó chẳng quan tâm, không kêu, mồm vẫn hăng hái làm việc, mặc cho những chỗ khác bị đến tử hình. Người ta đến cả đông, vẫn đánh nó, cả đòn càn, đòn cánh nữa, người ta phang cho sướng tay. Dù người ta giữ chặt lấy nó, nhưng nó cố cúi đầu xuống để cắn cho bao, người ta sẵn ra, còn những một cốc cụt nữa. Người ta móc mộp nó, gan học nó, quào chảy máu cả má nó cứ cố ghì, nhất định không nhà. Nó ngã lăn ra, mẩu khoai bị nắm chặt, nát bét trong tay nó, vẫn chửi, vẫn kêu, vẫn đấm, vẫn thụi, vẫn bịch, vẫn cẳng chân, vẫn cẳng tay, vẫn đòn càn, vẫn đòn cánh, đáng kiếp, cho nó chừa đi. Người ta ghì chặt lấy nó oằn oài, cố cựa, rồi gò miệng vào gần tay, co tay vào gần miệng, nó đưa bật được miếng khoai nát bét, lẫn cả đất cát vào mồm. Phóng phém nó nhai, rồi nuốt xong, nó nằm yên lặng, nhăn mặt để cho tiêu, trận đòn càng dữ dội. Người ta trói nó lại, nó không cựa được, mồm nó hết việc làm, mới há hốc ra để ẳng ặc. À, ra nó đau. Rồi nuốt xong, nốt. Tí khoai lang dính bết ở hàm răng, nó mới ú ớ. Lại các ông các bà, cháu thấy đau lắm rồi. Thì ra cháu khi lăn vào ăn, để được bữa no bụng, nó quên rằng đương bị một trận đòn như tử. Không trách được người ta, ăn xong mà lỡ ra mới bị đòn, thì đời nào tiệt được máu ăn cắp. 24 tháng 10 năm 1934.